Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ bảy trong tuần 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, câu 5 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì sẽ được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem đến nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ đau ốm, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai bài học lớn chúng ta rút được từ tin mừng hôm nay theo Thánh Matthew. Trước hết, bài học về niềm tin mà viên đại đội trưởng đã diễn tả trong lời cầu xin của ông cho người tôi tớ bại liệt ở nhà. Ông đến xin Chúa chữa lành cho người tôi tớ của mình, nhưng không dám mời Chúa đích thân đến nhà, chỉ xin Chúa nói một lời và ông tin đầy tớ của ông được khỏi bệnh. Viên đại đội trưởng chắc chắn không phải là người Do Thái, không phải là người Israel, vì Đức Giêsu đã nói: Tôi chưa thấy một người nào trong con cái Israel có đức tin mạnh mẽ như thế. Một người dân ngoại nhưng lại có một đức tin mạnh mẽ, tin rằng Đức Giêsu đấng đến để chữa lành thương tật của con người chắc chắn sẽ chữa lành cho người đầy tớ của ông. Ông tin và đức tin được đáp đền. Đức Giêsu đã chữa lành cho người đầy tớ của ông. Điều đó như một chứng từ khi đức tin gặp được lòng thương xót, đức tin đón nhận muôn ân huệ của Chúa. Bài học đức tin này phải giúp chúng ta đặt trọn cuộc đời mình trong vòng bàn tay của Chúa, hãy tín thác và bước đi trong thái độ tin tưởng, chắc chắn Thiên Chúa đón nhận niềm tin đơn thành của chúng ta. Bài học thứ hai đến từ phía Thiên Chúa. Đức Giêsu đến để đem lại cho con người sự chữa lành, như chính lời của ngôn sứ Isaiah: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đức Giêsu đã chữa lành không chỉ cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng, người chữa lành cho nhạc mẫu của ông Phêrô, người chữa lành cho biết bao kẻ bị quỷ ám, tất cả những ai đau ốm bệnh tật đụng chạm đến Đức Giêsu đều đón nhận được ơn chữa lành. Đức Giêsu đến không chỉ để chữa lành thương tích thể lý, mà qua đó người biểu hiện tình yêu, người mở cho tâm hồn họ ánh sáng đức tin để họ cũng được chữa lành về mặt tâm linh, chữa lành thương tích trong linh hồn. Xin cho chúng ta nhận ra và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ đời mình, để chúng ta đón nhận được ơn chữa lành của Chúa, không chỉ là những thương tích trong thể xác của chúng ta, nhưng đặc biệt là những thương tích do tội lỗi gây ra, để chúng ta được chữa lành, hầu được phục hồi phẩm giá làm con, để chúng ta đáng lãnh nhận phần thưởng cao quý là nước trời hoài hậu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Chúa là đấng cứu độ chúng con. Xin Chúa thương thêm đức tin cho chúng con và ban cho chúng con những ơn lành cần thiết để chúng con sống đức tin của mình. Xin Chúa cũng thương chữa lành những thương tích trong linh hồn của chúng con, để chúng con nhờ đó mà trở nên những con cái xứng đáng đón nhận gia biệt nước trời mà Chúa hứa ban. Amen.
Chúa cất tiếng gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường về đâu, nhiều phen con vấp ngã dạng đời, hồn con mang nỗi niềm thương đau, ngước nhìn lên Chúa khấn cầu. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng đợi trông nơi Chúa rất nhân từ, thứ tha tội con.
Bước với Chúa đường thanh thang, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng, niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man, một đời con theo Chúa lòng bình an. Rồi nhiều lúc vắng bóng Ngài ở bên, đời con mang những nỗi ưu tình, niềm tin bao yêu mến mong manh, rồi từ ơn Chúa đổ tràn.
Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng đợi trông nơi Chúa rất nhân từ, thứ tha tội con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chính Thánh Phêrô và Phaolô. Lúc gần 9:30 sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể chính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ tại đền thờ thánh Phêrô, đồng thời làm phép dây pallium để trao cho 32 vị tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong những tháng qua, ít hơn năm trước đây 10 vị. Dây pallium làm bằng lông chim màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 32 vị tổng giám mục thuộc 19 quốc tịch và có 3 vị từ Á Châu, trong đó 2 vị người Philippines và 1 vị người Hàn Quốc là Đức Cha Simon Ngọc Hiền Tiến, tổng giám mục giáo phận Quang Châu. Đồng tế thánh lễ có khoảng 75 hồng y và giám mục, 450 linh mục, tất cả trong phẩm phục màu đỏ. Vị Đức Thánh Cha đau đầu gối, đi lại khó khăn, nên Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, thay ngài cử hành các việc tại bàn thờ, như xông hương bàn thánh và phần kinh nguyện thánh thể. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 6.000 tín hữu và đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng Giám Mục Thelmesos Chok, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn, cùng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Nghi thức làm phép dây pallium diễn ra vào đầu thánh lễ. Sau khi được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, các vị tổng giám mục đã đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các đấng kế vị. Rồi ngài đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium được đưa từ bàn thờ trước mộ thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ hai chi tiết trong các bài đọc để nêu bật hai nét đặc thù của hai vị đại tông đồ trước câu hỏi của Chúa Giêsu: phần các con bảo thầy là ai? Đáp câu hỏi đó, ông Phêrô nói: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhận xét, câu trả lời này là kết quả của một hành trình. Chỉ sau khi sống cuộc phiêu lưu kỳ thú theo Chúa, sau khi bước đi cùng với và theo Chúa trong lâu dài, ông Phêrô mới đi tới sự trưởng thành tinh thần, đưa tới một sự tuyên xưng đức tin rõ ràng như vậy. Sang đến thánh Phaolô tông đồ dân ngoại, Đức Thánh Cha nhận xét rằng câu trả lời của thánh nhân là việc loan báo tin mừng. Tất cả bắt đầu bằng ơn thánh. Trên đường đi Damasco, ông Phaolô vốn bị khép kín trong sự kiêu ngạo do việc giữ luật cứng nhắc, đã khám phá nơi Chúa Giêsu sự viên mãn của mầu nhiệm cứu độ. Nhờ đó, Phaolô tận hiến cả đời rong ruổi khắp nơi, bất kể những đau khổ và bách hại, miễn là để loan báo Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều cần thiết cho cả giáo hội ngày nay, đó là đặc biệt loan báo ở trung tâm. Là một giáo hội không mệt mỏi lặp lại, đối với tôi, sống là Chúa Kitô, và khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ kết thúc lúc 10:50.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, kết thúc khóa họp của Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội kỳ tổ đã kết thúc khóa họp kéo dài một tuần lễ tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Đây là khóa họp đầu tiên của ủy ban này sau đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết nhóm tại thành phố Karlsruhe, bên Đức hồi tháng 9 năm ngoái. Mục đích khóa họp vừa qua của Ủy ban Trung ương gồm 150 thành viên là đề ra một kế hoạch hay một hành trình công lý, hòa giải và hiệp nhất trong viễn tượng Đại hội kỳ thứ 12 của Hội đồng Đại kết nhóm vào năm 2030. Trong một tuần lễ nhóm họp, hàng ngày có những lúc cầu nguyện tại nhà nguyện của Trung tâm Đại kết, các cuộc hội thảo nhóm, thảo luận và quyết định trong các phiên họp khoáng đại và những lúc chia sẻ chung. Ngoài ra, có một buổi cầu nguyện đại kết chung tại nhà thờ chính tòa Thánh Pierre của Tin Lành ở Geneva nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết. Trong số những người hiện diện, ngoài các thành viên Ủy ban Trung ương
còn có các đại diện của các giáo hội Kitô khác, trong đó có giáo hội Công giáo và đại diện bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô của tòa thánh là cha Andrei Choromansky. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có 352 giáo hội thành viên gồm chính thống, tin lành và anh giáo, với gần 580 triệu tín hữu tại 110 nước trên thế giới. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên.
Tin giáo phận Xuân Lộc, họp mặt quyết chức ban hành giáo và mừng mổ mạng. Sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua, quý chức thường vụ ban hành giáo từ khắp giáo xứ trong toàn giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về ngôi nhà chung của giáo phận để mừng lễ quan thầy thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong ngày họp mặt này, quý chức được gặp gỡ quý cha đặc trách ban hành giáo giáo phận và cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh. Qua mẫu gương hai vị thánh, cha tổng đại diện nhắc nhở quý chức những điểm cần thiết để áp dụng. Sự đối thoại với nhau và bàn bạc dưới tác động của Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm của giáo hội để tìm thánh ý Chúa cho các vấn nạn của giáo hội. Vai trò của thường vụ ban hành giáo rất tế nhị, đại diện cho giáo dân và cộng tác viên của cha xứ, do vậy rất cần trao đổi và lắng nghe, từ đó phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Ý kiến mỗi người cần thiết và làm phong phú các hoạt động của giáo xứ. Tuy nhiên, ý riêng mỗi người lại thường phá vỡ sự hiệp nhất và cản trở việc chung. Làm việc của Chúa nên chúng ta cần cùng nhau tìm ý Chúa và thi hành ý Chúa, đừng vội khẳng định chắc chắn ý ta là ý Chúa hay đáng ý Chúa theo ý ta. Nguyên tắc Phêrô, tổ chức giáo hội có Chúa lãnh đạo và người thừa hành quyền Chúa. Phêrô là nguyên lý hợp nhất của tông đồ đoàn. Giám mục là nguyên lý hợp nhất của giáo hội địa phương, của giáo phận. Nơi giáo xứ, cha xứ là người được Đức Giám mục sai đến để thay ngài chăm sóc cộng đoàn dân Chúa. Giáo xứ là một cộng đoàn đức tin, chúng ta tất cả đều là những người thợ được Chúa mời làm vườn nho, chứ không phải là chủ vườn nho. Đỉnh cao của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng quan thầy Phêrô và Phaolô do cha tổng đại diện Đa Minh chủ sự. Đồng tế với cha Đa Minh có cha Giuse Phạm Sơn Lâm, đặc trách ban hành giáo giáo phận, cha Giuse Đoàn Phương Bình, phó đặc trách ban hành giáo, và cha Vinh Sơn Đỗ Minh Thăng, thư ký ban hành giáo giáo phận.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Xin chiêm ngưỡng chúng con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài ước vọng những gì tốt đẹp nhất cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau, sao bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Nhà tâm lý thời danh William James đã nói rằng, khi làm một việc gì mà khởi đầu có nghi nan, rồi sau đó được tin tưởng, chính là một điều kiện bảo đảm cho cuộc mạo hiểm thành công. Khi muốn có những gì tốt nhất hay nhất, bạn hãy tạo một sức hấp dẫn thu hút trong tâm trí, để rồi theo luật hấp dẫn, bạn sẽ có được những gì tốt đẹp. Rồi Robin Sharma cũng viết rằng, mỗi năm qua, điều làm tôi xác tín hơn cả là chúng ta đánh mất rất nhiều khi chúng ta không yêu thực sự, khi chúng ta không dùng khả năng mà đấng tạo hóa đã ban tặng. Vì tư lợi, chúng ta không dám mạo hiểm, vì thế chúng ta trốn tránh đau khổ, đồng thời chúng ta cũng đánh mất niềm vui. Cory Kirino đã có bài viết 7 bước thoát mình để tiến tới tự do cá nhân. Sự tự do này không tùy thuộc ở cách chọn lựa ăn uống điều độ, nhưng là tìm của ăn nuôi dưỡng tinh thần giúp mình tiến tới hạnh phúc trọn vẹn. Hãy sống thật với chính mình. Để tiến tới mục đích này, bạn hãy lột trần mặt nạ mà bạn đang đeo. Sau đó, bạn hãy cố gắng khám phá con người thật, bản ngã căn bản bạn đã có khi chào đời. Bản ngã mà Thiên Chúa ban cho bạn, đơn sơ, vui tươi, tin tưởng, lạc quan và yêu đời. Còn những bản ngã khác, bạn đã chép nhặt, bắt chước khi lớn lên, có thể vì môi trường sống, gia đình khắc nghiệt với bạn, học đường thầy cô, bạn bè, ảnh hưởng tốt xấu trên bạn. Tất cả những gì sơn lên bản ngã chính của bạn, khiến nó lu mờ và dần dần dồn đầy tận đáy tâm hồn, làm bạn bỡ ngỡ, ngờ vực chính mình.
Gặp người thân tình, đeo kiên nhẫn sẽ gặp. gần quang vinh, gieo tha thứ sẽ gần được an bình. Gieo thành thật gặt được niềm tin, gieo lòng tốt gặt được thân tình, gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.
Gieo tuổi cha sẽ sáng ngờ vững, gieo ý thức kỳ sẽ chỉ cô đơn,
gieo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, gieo đố kỵ là khi có muôn phiền. Gieo lòng tốt gặt về thân tình, gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình. Gieo cây đắng sẽ sang hủy diệt, gieo miếng lưới đang bị cuốn trôi, gieo lo lắng tay trắng âu lo, gieo thành thân gặt được niềm tin, gieo lòng tốt gặt được thân tình, gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.
Thiếu tự tin gây nên tư tưởng tiêu cực, cách nhìn một chiều, bi quan, sợ hãi, vân vân. Sau đây là 7 giai đoạn. Giai đoạn 1. Bạn lừa dối mình khi không sống thật với lòng mình. Khi vừa lọt lòng mẹ, tạo hóa đã tặng ban những năng khiếu thiên bẩm, những quà thiêng liêng giá trị cho bạn làm hành trang vào đời. Bạn sống trong lừa dối khi bạn sợ hãi và không tự tin. Bạn cho phép mình do dự và để cho nỗi thất bại điều khiển bạn. Cái ung nhọt nhức nhối chính là khi bạn cho phép nó giết dần giết mòn tinh thần lạc quan yêu đời mà Thiên Chúa ban cho bạn khi bạn chịu phép bí tích thanh tẩy, khiến bạn trở thành người con của Chúa Cha, em của Chúa Giêsu và đồng hưởng gia nghiệp nước trời. Giai đoạn 2. Tự do chọn lựa cho mình một hướng đi tốt. Muốn vậy, bạn nên thả lỏng dây cương cho chính mình được thảnh thơi. Hãy cắt bỏ những gì trói chặt tâm hồn, khiến bạn không còn cựa quậy để được bung ra trong tự do. Khi bạn thấy mình không dám làm gì hết ngoài việc chạy theo chúng bạn. Họ ăn chơi, bạn cũng muốn làm theo. Họ xì ke ma túy, chạy trốn bổn phận, bạn bị mê hoặc và cho là hay là hợp thời. Nói tóm lại, bạn thiếu bản lãnh để tìm một hướng đi tốt cho mình. Bạn không dám quyết định tìm lối thoát khi bạn bị tư tưởng đầu độc tâm hồn và làm bại hoại thân thể. Bạn trở nên tầm thường, trốn tránh niềm vui Thiên Chúa đã ban cho bạn qua sự chết và sự sống lại của Ngài để bạn có được niềm vui phục sinh hôm nay. Bạn hãy dám mạo hiểm, dám làm một cái gì khác hơn chúng bạn. Bạn hãy đối diện với mình, tự thách thức mình, để rồi mơ ước chạy theo hoài bão giá trị thiêng liêng của phúc âm. Bạn không chỉ làm những gì người khác muốn bạn làm. Giai đoạn 3. Chú tâm vào những gì có thể và thế giới huy hoàng mà bạn đang mơ ước. Đây là giai đoạn bạn được gợi hứng trước những hành động tốt, những gương sáng của những anh hùng cái thế, biết sống yêu thương, phục vụ và làm tốt cho tha nhân. Mặt khác, bạn cũng không quên mặt trái của xã hội, ích kỷ, lợi dụng, dùng mọi mánh khóe để vơ vét tiền bạc, vinh thân phỉ gia trên xương máu người khác. Nói chung, những người này không bao giờ hiểu yêu thương, hiểu đạo đức là gì, vì tiền, danh vọng là ngẫu thần mà họ tôn thờ. Với họ, bạn hãy xa lánh. Giai đoạn 4. Học hỏi nơi những người khôn ngoan. Mỗi người chúng ta cảm nhận rằng chúng ta đang có sự đói khát hiểu biết nội tâm. Chúa Giêsu nói, Thầy là đường, là sự thật, ai theo thầy sẽ không bị lạc đường. Vì thế, là những người đi tìm sự thật, bạn cần phải bắt đầu ngay bằng cầu nguyện, đọc kinh thánh, tìm tòi và suy ngẫm. Bạn hãy đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Bạn sẽ gặp người khôn ngoan khi bạn chuẩn bị đón họ. Học hỏi kèm với kinh nghiệm sẽ cho bạn khôn ngoan. Giai đoạn 5. Hãy đón ngày mới, ngày phục sinh. Đây là khởi điểm để bạn bắt đầu nắm bắt sự thật. Hãy để cho sự thật được tỏ lộ trong đời sống bạn. Hãy cho phép những gì cũ kỹ qua đi để cho đời sống mới bắt đầu vươn lên. Bạn hãy bắt đầu và khơi dậy ngọn lửa sự thật nơi bạn. Hãy nói lên tiếng bắt đầu hào hùng và vứt bỏ những gì vô ích khỏi người bạn. Giai đoạn 6. Thử thách. Lùi lại đằng sau là những chọn lựa của người hèn nhát, không vững lập trường. Người ta cho rằng chỉ khi gần nắm chắc phần vinh thắng trong tay, người ta mới bắt đầu gặp thử thách khó khăn, như vàng thử lửa thế nào, thì thử thách cũng thử người đi tìm sự thật như thế. Đứng trước thách đố, bạn mới hiểu lòng mình thực hư ra sao. Và giai đoạn 7, bản ngã đã tiến tới tột đỉnh, không còn sợ nữa. Đây là lúc được khai thông sáng tỏ, và rất ít người tiến tới giai đoạn này. Người đi tìm mình trong sự thật sẽ bắt đầu nắm chắc thắng lợi cho mình, nắm chắc bản ngã thật nguyên thủy của mình. Lúc đó, họ sẽ biết sống yêu thương, đơn sơ, tin tưởng và vô tư, không sợ hãi và cùng lúc khôn ngoan. Các bạn trẻ thân mến, với 7 bước thoát mình để tiến tới tự do cá nhân trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chờ nhận nhau dù khác biệt nhau, không còn xa nhau, sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới theo chân chúng ta đi về trong đất trời, trời tươi trong tiếng cười bên nhau cùng vui sớm hạnh phúc. Qua chân chúng ta yêu và
gặp nhau cùng chung hướng đến an vui,
chẳng biết nhau dù khác biệt nhau thì không còn xa biệt, sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới theo chân chúng ta đi về trong đất trời, đời tươi trong tiếng cười bên nhau cùng vui sống hạnh phúc. Qua tiếng cười ta yêu và thương yêu mãi, tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
thân phận là cát bụi, dù cho tôi đây bất xứng và lỗi tội. Nhờ ơn Thiên Chúa, con và thánh hiến con hồng ân tuyệt diệu, tôi thật huyền siêu, con nào tùy thơ. Chúa ơi lấy chi đám đền, tình Chúa luôn vững bền muôn mùa, con xin ca ngợi tình yêu Chúa muôn muôn.
Sống giữa một xã hội phát triển, việc tìm kiếm những tiêu khiển ngọt ngào cho cuộc sống là điều dễ dàng. Bạn sẽ chọn điều nào? Chọn nghe một bản nhạc nhẹ để tâm hồn thanh thản. Chọn những cuộc gặp gỡ vui chơi với bạn bè. Hay ẩn mình trong phòng để có những giấc ngủ dài. Tác giả Thánh Vịnh 62 đã tìm cho mình một không gian riêng tư để nghỉ ngơi, và Ngài đã có những chọn lựa rất khôn ngoan. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 62, chúng ta cũng cầu xin Chúa luôn hướng lòng chúng ta về việc tìm kiếm Chúa, giúp chúng ta giữ trọn niềm xác tín. Chỉ Thiên Chúa mới là căn nguyên và cùng đích trong mọi chọn lựa, mọi định hướng của mỗi người chúng ta. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả nói lên niềm xác tín tuyệt đối không nào đúng của mình. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Có lẽ tác giả Thánh Vịnh là một con người hết sức đạo đức thánh thiện, một mực chê ghét những sự thế gian, nên mới có thể mạnh mẽ quả quyết rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Thật lòng mà nói, dù ở thời đại nào, những thú vui thế gian cũng có những hấp dẫn đặc biệt. Hấp dẫn đến mức người ta bỏ Chúa để chạy theo chúng. Nhưng lý do khiến tác giả Thánh Vịnh 62 chỉ chọn Chúa mà thôi, đó là xác tín. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, như người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tác giả Thánh Vịnh nhấn mạnh bằng sự kiên định rằng, tôi chẳng hề nao núng. Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng, dao động, lay chuyển, thay đổi là bản chất của thân phận con người, như bức tường siêu đổ, như hàng rào đến lúc ngã nghiêng. Thánh Vịnh như là một lời cảnh báo cho chúng ta về bản chất thấp kém của mình, bản chất không tìm kiếm Thiên Chúa, mà chỉ tìm kiếm tư lợi bằng sự giả trá đổi thay. Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời. Đau đớn thay cho con người khi bị chính những người thân cận phản bội. Bởi thế, dù sống trong danh vọng quyền lực, nhưng con người ta cũng không hề hạnh phúc, mà trái lại luôn phải đối diện với những hiểm nguy và những nỗi nhọc nhằn trong tâm hồn. Chính vì những điều đó, tác giả càng chân nhận rằng danh vọng, quyền lực chỉ là hư vô chóng qua. Tin tưởng, bám víu và cậy dựa vào người trần thế là điều tương đối chẳng mấy khôn ngoan. Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở, người quyền quý đều ví từ ảo huyền, đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói. Chính vì những lẽ đó mà tác giả chỉ đặt niềm tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Vì Thiên Chúa luôn là đấng trung tín, người không bao giờ phản bội, nơi người Chúa trang niềm hy vọng. Nhưng để có được lòng tin tưởng tuyệt đối như vậy, quả là điều không dễ dàng đối với con người yếu đuối của chúng ta. Dẫu có lúc chúng ta cũng mạnh mẽ xác tín như tác giả Thánh Vịnh 62 rằng, cuộc đời này chỉ có Chúa mới đem lại niềm hạnh phúc. Nhưng những lời xác quyết đó tồn tại bao lâu trong cuộc đời mỗi chúng ta? Hay chỉ trong phút chốc, chúng ta lại chạy theo những của phù vân mà quên mất những lời tuyên xưng hùng hồn? Lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh sẽ chung thủy với người bạn đời trong ngày lãnh nhận bí tích hôn phối. Hay những giây phút linh thiêng nói lên lời xác quyết dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong ngày truyền chức, ngày khấn dòng. Hãy xem lời cảnh báo của tác giả Thánh Vịnh. Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa, chớ hoài công cậy ngón bóc lột người. Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi. Không điều nào trong số những điều này đúng, không điều nào mang lại sự viên mãn, và không điều nào tồn tại lâu dài. Hãy nhắc nhớ mình bằng chính tâm tình của tác giả Thánh Vịnh. Nhờ Thiên Chúa tôi được cứu độ và vinh quang. Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Lạy Chúa, mọi sự ở trần gian này đều chóng qua. Cuộc sống này thật vô thường. Đâu là nơi để chúng con tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng trong cuộc đời? Thưa, lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy, con nghe được hai điều. Rằng Ngài nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu. Rằng Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Xin Chúa dạy chúng con biết thưa với Chúa như Thánh Augustino. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con những phát khoải bao lâu chưa được nghỉ yên trong Ngài. Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc thực sự khi nghỉ ngơi bên Chúa, không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời của chúng con. Amen.
Là cát bụi, dù cho tôi đây bất thân và lỗi tội, nhờ ơn Thiên Chúa tôi có là gì. Ân phúc bởi trời, Ngài đã biến đổi hôn ước nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.